là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận các đơn vị doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường, tiếp đó là phản ánh đổi mới phương pháp tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Chiều 31 tháng 1, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái mở rộng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự chương trình làm việc về phía đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Y Thanh Hà Niê Cà Đâm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Tiếp và làm việc với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác của Trung ương, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực, có mặt nổi trội. Đến nay dự ước có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Tỉnh đã triển khai quyết liệt đồng bộ 3 đột phá chiến lược, đã cụ thể hóa, ban hành đầy đủ đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó có một số nội dung là vấn đề mới, sáng tạo, mang tính tiên phong trong cả nước. Đặc biệt, Yên Bái đã chủ động xây dựng và là tỉnh thứ 12 trên 63 tỉnh thành của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời hoàn thành các quy hoạch ngành, lĩnh vực, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Cơ bản hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2023 đạt 67,7%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 3 năm giai đoạn 2021-2023 đạt 7,24%. Yên Bái cũng quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội. Hết năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm còn 13,08%. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,62%, tăng 12,32% so với đầu nhiệm kỳ, vượt mục tiêu nghị quyết. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc. Về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tỉnh Yên Bái đã thành lập 9 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm tặng quà Tết tại các địa phương và các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết. Tặng gần 65.600 suất quà Tết cho người có công và các đối tượng chính sách với tổng kinh phí 30,7 tỷ đồng. Trong đó có 20.222 suất cho hộ nghèo, 6.800 suất cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn chi trả đầy đủ tiền lương, thưởng cho người lao động. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu những kiến nghị đề xuất tại buổi làm việc. Trong đó kiến nghị Quốc hội cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đảm bảo đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo trên tất cả các lĩnh vực. Sớm nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách đặc thù đối với từng vùng. Chỉ đạo sớm rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Đối với Chính phủ, đề nghị sớm xây dựng và thực hiện đề án về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho tỉnh Yên Bái từ các nguồn lực dự phòng chung chưa phân bổ của ngân sách trung ương để thực hiện một số dự án giao thông quan trọng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng, phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng những thành quả mà tỉnh Yên Bái đạt được sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Yên Bái đã có sự đổi thay, khởi sắc lớn, đóng góp vào thành tích chung của cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trên cơ sở báo cáo của tỉnh, Yên Bái là một trong số ít các tỉnh thành trên cả nước đến thời điểm này đã hoàn thành cơ bản mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt bày tỏ ấn tượng khi tốc độ tăng GDP của Yên Bái trung bình giai đoạn 3 năm vừa qua đạt 7,24%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Thu ngân sách luôn vượt dự toán Trung ương giao. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cho rằng xây dựng nông thôn mới của Yên Bái hiện đang là điểm sáng của cả khu vực Tây Bắc với 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Yên Bái đã có 4 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
18 trên 19 chỉ tiêu đại hội của tỉnh đảng bộ 19 là công chí có thể đạt cái vượt. Còn một chỉ tiêu nữa là chưa, nhưng mà công chí đang đặt mục tiêu là phấn đấu là có thể phải đạt. Thì hầu như là các tỉnh khác thì tôi không biết, như là những tỉnh mà tôi đã được đến công tác rồi làm việc rồi, thì không có tỉnh nào đạt được cái mức độ như thế. Thế nhưng mà tôi thấy là mục tiêu và tầm nhìn của đảng bộ tỉnh đặt ra nó cũng ác liệt đấy. Nhưng mà các chỉ tiêu công chí đạt được như vậy thì rất ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của công chí bình quân 3 năm là 7,24%. Năm nay thì có 6 thôi, nhưng mà trong 3 năm là bình quân là 7,24%. Và nếu mà tính 14 tỉnh trong vùng thì công chí là đứng thứ 5, top đầu. Và cao hơn khá nhiều so với bình quân chung cả nước. Mà những cái dự án lớn về công nghiệp của chúng ta là chưa có. Mà cái tỷ trọng nông nghiệp của chúng ta đang phấn đấu là khoảng 20%, đúng không? Hiện nay khoảng 22-23% như đấy. Gần 1/4 vẫn là nông nghiệp. Tăng trưởng được 1% trong nông nghiệp là khó lắm. Thu ngân sách thì công chí vượt mức 4.000 tỷ là khá bền vững rồi. Và tỉnh như thế này mà 4.500 tỷ là cũng đáng để lắm. Nên các tỉnh như Bắc Cạn, Điện Biên, Lai Châu, các thứ khó khăn lắm không chị? Hiện nay công chí đã có hơn 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới rồi. Mà bây giờ của mình đã có 36 xã nâng cao rồi. Và đặc biệt là 11 xã kiểu mẫu ở miền núi phía Bắc mà xây dựng được nông thôn mới kiểu mẫu là tôi cũng thấy cũng lạ. Không phải dễ gì đâu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với hơn 57% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số và 59 xã, 382 thôn bản đặc biệt khó khăn, Yên Bái cần tiếp tục tập trung các nguồn lực chăm lo phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước mắt, tỉnh cần chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn 2024, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để nhân dân vui xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đầm ấm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Trước mắt là cố gắng nỗ lực đồng chí. Năm 2024 này là năm rất quan trọng. Mà có vẻ tình hình nó đang xuống như thế này sẽ mắt lên. 2024 chúng ta là năm bản lề, 2025 tăng tốc đi. Về đích đi. Để cho nó trọn vẹn cái khóa này đi. Để làm tiếp những cái gì các đồng chí tôi cũng nói lại đã tốt rồi, đường hướng rất đúng rồi. Bây giờ triển khai cái quy hoạch cũng tư duy tầm nhìn các thứ đã tính toán kỹ rồi. Triển khai cho nó thật tốt. Và Trung ương sẽ cố gắng nỗ lực với các đồng chí để chúng ta làm. Và cái đầu tiên cũng là cái trước hết đó là cái chăm lo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trung ương mới ban hành nghị quyết này. Thứ hai nữa là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Mình không có chủ quan. Và tiếp tục quán triệt cái chỉ thị 26 của Ban Bí thư để tổ chức cái Tết cho nó tốt.
Đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho địa phương. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khẩn trương xem xét quyết định.
Cũng trong chiều ngày 31 tháng 1, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm chúc Tết các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên thuộc Sư đoàn 371, Sư đoàn Không quân chiến đấu đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đại diện lãnh đạo Trung đoàn Không quân 921 đã bày tỏ niềm vui khi những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ chiến sĩ toàn Trung đoàn. Được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1964, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã chiến đấu trên 200 trận, bắn rơi 137 máy bay của Mỹ, trong đó có cả máy bay ném bom chiến lược B-52. Với những chiến công thành tích đã đạt được, ngày 22 tháng 12 năm 1969, Trung đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quốc hội phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2023, Trung đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những kết quả nổi bật. Đó là duy trì nghiêm lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tích cực chủ động trong xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung phương án chiến đấu, tổ chức tự diễn tập và tham gia các cuộc diễn tập do cấp trên tổ chức, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bày tỏ xúc động khi đến thăm chúc Tết Trung đoàn Không quân 921 đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Trung đoàn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ Trung đoàn lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, đề nghị Trung đoàn 921 tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, an ninh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cả trên không và mặt đất, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị bạn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ Trung đoàn sức khỏe, hạnh phúc, năm mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các hoạt động thương mại ngày càng sôi động và diễn ra dưới nhiều hình thức mới, tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng ngày càng diễn biến phức tạp hơn. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý sức khỏe của người dân. Trước thực tế đó, công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện bằng việc cam kết kinh doanh tiêu thụ hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chú trọng tới công tác chăm sóc khách hàng nhằm tạo dựng uy tín và niềm tin đối với người tiêu dùng.
Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện nay, các doanh nghiệp xác định để song hành lâu dài cùng người tiêu dùng thì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một phần không thể thiếu trong đạo đức kinh doanh, được coi như một chiến lược kinh doanh hiệu quả cần chú trọng. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng được biểu hiện trên các phương diện, đó là đảm bảo phẩm cấp, chất lượng sản phẩm, dịch vụ khi đưa ra thị trường, minh bạch hóa thông tin giúp người tiêu dùng phân biệt lựa chọn đúng sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của họ. Cùng với đó, doanh nghiệp phải có trách nhiệm định hướng để người tiêu dùng sử dụng hiệu quả sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. Là đơn vị kinh doanh mặt hàng thiết yếu và có nguy cơ cháy nổ cao, những năm qua để thực hiện mục tiêu phát triển cũng như xây dựng uy tín trên thị trường, công tác đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng luôn được công ty xăng dầu Yên Bái quan tâm chú trọng thực hiện. Cụ thể, tại tất cả các khâu trong quy trình từ nhập hàng, lưu trữ đến xuất bán đều được công ty thực hiện thống nhất bằng quy trình nghiêm ngặt tại hơn 30 cửa hàng trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo các sản phẩm xăng dầu đến tay người tiêu dùng có chất lượng tốt, an toàn và đủ số lượng. Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ giúp người tiêu dùng có những trải nghiệm tốt nhất khi thực hiện giao dịch, công ty cũng đã ứng dụng nhiều giải pháp về công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm đảm bảo tính minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng. Ông Bùi Đăng Toàn, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái nói:
Công ty Xăng dầu Yên Bái thì đơn thuần là một cái doanh nghiệp thương mại trên địa bàn. Thì cái chất lượng, đảm bảo chất lượng hàng hóa thì nó chia thành hai cái khâu chủ yếu quan trọng. Thứ nhất là cái khâu tạo nguồn và thứ hai là cái khâu quản lý và đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Trong đó thì cái khâu tạo nguồn để đảm bảo cái chất lượng hàng hóa ban đầu thì toàn bộ hàng hóa do công ty xăng dầu Yên Bái cung cấp ra thị trường thì đều do tập đoàn xăng dầu Việt Nam khai thác và tạo nguồn. Cho nên là cái chất lượng hàng hóa thì luôn đảm bảo.
Còn tại hệ thống cửa hàng điện máy xanh, mặc dù mới xuất hiện một vài năm trên thị trường Yên Bái, tuy nhiên đơn vị này cũng đang dần chiếm được tình cảm, sự yêu mến của người tiêu dùng. Bên cạnh phong cách phục vụ hiện đại, số lượng sản phẩm đa dạng, hệ thống siêu thị điện máy này cũng đặc biệt quan tâm tới hoạt động hậu mãi với những chính sách bảo hành, bảo dưỡng lâu dài cho người tiêu dùng. Thêm vào đó, hệ thống cũng thường xuyên quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cũng như cập nhật thường xuyên về các thiết bị, sản phẩm mới, thực hiện tư vấn cung cấp thông tin cho khách hàng chính xác, đầy đủ nhất. Anh Trần Hoàng Nhã, quản lý cửa hàng điện máy xanh Đại lộ Nguyễn Thế Học cho biết:
Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng ấy thì cũng có rất là nhiều những cái hành động mà cụ thể, ví dụ như ngay từ khâu đầu vào về hàng hóa chúng tôi kiểm soát rất là chặt chẽ. Đấy, hàng hóa thì sẽ nhập từ những cái đối tác, những cái thương hiệu rất là lớn, ví dụ như Apple, Samsung hoặc là những cái hãng mà có uy tín lâu năm trên thị trường. Đấy, hàng hóa thì chúng tôi sẽ nhập khẩu ở chính hãng và qua những cái khâu kiểm định rất là gắt gao. Nhân viên khi mà tư vấn bán hàng cho khách, sau khi khách đã mua thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra ngay tại cửa hàng để cho những cái hàng hóa sau khi đã được kiểm tra hoạt động nó sẽ ổn định, thì sau đó mới sẽ bàn giao cho khách hàng. Còn về một số các hành động ví dụ như là về hậu mãi, chúng tôi cũng sẽ tăng cường về những cái hành động ví dụ như là khi mà khách hàng có những cái phản ánh hoặc là những cái về trục trặc về sản phẩm, chúng tôi cũng sẽ là ngay lập tức tiếp cận và cũng sẽ có những cái bảo hành cho khách đấy một cách nhanh nhất. Khách hàng thì khi mua những sản phẩm ví dụ như là tivi, tủ lạnh, máy giặt cũng chỉ cần gọi điện cho chúng tôi thôi là chúng tôi sẽ có nhân viên tới tận nhà và xử lý cho khách hàng ngay trong ngày, trong 24 giờ. Đấy nên là đảm bảo cho cái quyền lợi của khách hàng là được một cách gọi là tốt nhất.
Từ khi có luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hoạt động hưởng ứng ngày quyền và người tiêu dùng Việt Nam trong tỉnh được tổ chức ngày càng sâu rộng. Ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp nâng lên rõ rệt. Sự hiểu biết của người tiêu dùng đối với quyền trách nhiệm của mình ngày càng được nâng lên. Cụ thể, đa phần người dân hiện nay cũng đã quan tâm hơn tới các thông tin về sản phẩm, đọc hướng dẫn sử dụng và chú ý nhiều hơn tới sự minh bạch về giá cả, xuất xứ của hàng hóa. Bên cạnh đó, nhiều người tiêu dùng cũng rất quan tâm đến chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ của người bán hàng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình. Anh Trần Duy Tùng, tổ 1 phường Đồng Tâm chia sẻ.
Với tư cách là một người tiêu dùng ấy thì tôi nghĩ là cái đầu tiên mà người tiêu dùng nghĩ đến đầu tiên nó sẽ là mức giá. Đó, cái thứ hai nữa là về cái hậu mãi sau này của các đơn vị bán hàng, tức là cái chế độ bảo hành sau này ấy. Tại vì với là một người mua hàng hạn thì mình sẽ không được hiểu sâu về cái cấu trúc hoạt động của máy. Và nên là mình khi mà mình mua hàng mình sẽ cần những người được tư vấn kỹ. Và cái mình thì điều cận sau này là khi nào mình mê trong quá trình sử dụng nó máy, các cái vật tư mà mình mua mà nó có vấn đề gì thì mình đã có cái chế độ bảo hành của bên bán. Thì đấy là cái mình quan tâm nhất, đó là giá thành và chế độ hậu mãi sau này. Đối với những mặt hàng mà có giá trị lớn thì mình sẽ chọn những cái hệ thống uy tín, những cái cửa hàng lớn mà có thể là những cửa hàng mà theo hệ thống trên toàn quốc. Và khi mình đến tận nơi ấy, thì cũng sẽ có những cái bạn nhân viên họ tư vấn cho mình rất là kỹ về những cái công năng sử dụng, về những cái ưu điểm, nhược điểm của từng loại dòng máy, và mình có thể cân nhắc và mình có thể chốt được những cái mặt hàng nó phù hợp nhất với cái túi tiền của mình và cái chế độ hậu mãi nó phù hợp nhất với cái nhu cầu của mình.
Không thể phủ nhận công tác bảo vệ người tiêu dùng hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến, tuy nhiên kết quả này vẫn chưa thực sự đồng đều. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, nhận thức của người tiêu dùng vẫn còn hạn chế do thiếu thông tin, thiếu kiến thức và kỹ năng tiêu dùng, cũng như hiểu biết pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực tế cho thấy trong các giao dịch mua bán, nhất là các giao dịch nhỏ lẻ, nhiều người vẫn còn tâm lý e ngại, sợ va chạm, sợ phiền hà rắc rối, chưa dám khiếu kiện, khiếu nại. Chỉ tính riêng trong năm 2023, thông qua công tác kiểm tra giám sát, các ngành chức năng đã phát hiện xử lý gần 60 trường hợp vi phạm, phạt hành chính trên 160 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm, hàng nhập lậu không có nguồn gốc xuất xứ. Chính vì vậy, để không ngừng nâng cao công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan chức năng, quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp phải tích cực chủ động tổ chức các hoạt động hoặc lồng ghép đưa vào hoạt động chuyên môn, hoạt động kinh doanh các nội dung nhằm tăng cường quyền lợi cho người tiêu dùng. Các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cũng đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ người tiêu dùng, hỗ trợ người tiêu dùng giải quyết tranh chấp các tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ, đồng thời tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm hại quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Cùng với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu, nắm chắc các quyền lợi khi giao dịch mua bán, tích cực phản ánh thông tin về các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng đến các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ có ý thức hơn trong việc bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, kiên quyết nói không với những sản phẩm không được minh bạch thông tin và những tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ nhưng xem nhẹ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã có nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, số vụ cháy đã giảm so với các năm trước, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như tính mạng sức khỏe của người dân, tạo môi trường an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Để có được kết quả này, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đổi mới hình thức tuyên truyền vận động về công tác phòng cháy chữa cháy, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Không chỉ được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tuyên truyền về các quy định về phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng bình cứu hỏa, mà các học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành phố Yên Bái đã được trực tiếp tham gia một tình huống giả định có cháy ngay tại trường học. Theo đó, các em học sinh được thực hành cách thoát nạn khi có đám cháy bằng cách cúi thấp người, chạy men theo tường và cách giảm tác động của khói trong đám cháy tới sức khỏe. Nhờ cách này, các em học sinh cũng như cán bộ giáo viên trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành phố Yên Bái đã nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy và cách thoát nạn khi có cháy nổ. Cô giáo Nguyễn Thị Luyến, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành phố Yên Bái cho biết.
Cái buổi ngày hôm nay thì các thầy cô giáo cũng như các em nâng cao được cái nhận thức của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như có những cái giải pháp thực hiện mà khi có những sự cố xảy ra.
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học, năm học nào trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành phố Yên Bái cũng tổ chức các buổi tuyên truyền cho giáo viên và học sinh. Được biết từ đầu năm đến nay, cùng với trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, tỉnh Yên Bái đã có khoảng 60 trường tổ chức các buổi tuyên truyền về thực trạng cháy nổ, nguy cơ, yếu tố dẫn tới cháy nổ và cách phòng cháy chữa cháy. Em Nguyễn Quang Minh, lớp 9A, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thì lần đầu tiên em được thực hành ạ, thì thấy nó khá thú vị. Việc đầu tiên thấy lửa thì nó bất ngờ anh nghĩ ạ. Còn nếu mà nói về việc cần thiết thì khá là cần thiết rồi ạ. Nhất là trong trường và trong nhà, cả trong những căn phòng mà có thuê điện tử thì đều có những bình chữa cháy riêng ạ. Có những cách thức riêng để làm việc ạ.
Cùng với việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng cháy chữa cháy ở cơ sở với phương châm lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân. Chỉ huy ở trong dân hướng tới từng nhà an toàn, từng khu phố an toàn, từng xã phường, thị trấn an toàn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 19 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, gần 100 điểm chữa cháy công cộng, vận động trên 12.000 hộ gia đình tự trang bị tối thiểu một bình chữa cháy. Anh Lương Kiều Vũ, xã Đại Đồng, huyện Bình cho biết.
Qua cái công tác vận động cũng như là tuyên truyền cho nhân dân thì cũng được bà con nhân dân rất là hưởng ứng. Và đến nay thì cái tỷ lệ đăng ký mua cái bình cháy chữa cháy đối với công an cũng là đạt tỷ lệ rất là cao. Đấy, cũng tức là bà con cũng thấy rằng cái đó cũng rất là hiệu quả và cần phải thực hiện ngay.
Với việc đổi mới công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã góp phần giúp tỉnh Yên Bái huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng chống cháy nổ, từ đó góp phần làm tốt công tác phòng ngừa ngay tại mỗi gia đình, đơn vị và doanh nghiệp. Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi đã cử cán bộ xuống tận địa bàn, từng tổ dân phố để tuyên truyền cái công tác phòng cháy chữa cháy, cụ thể hướng dẫn cho bà con từng cách sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ, các phương tiện chữa cháy hiện có và các phương tiện chữa cháy thô sơ, ví dụ chỉ một cái khăn mặt hoặc một cái chăn dập nước là có thể loại trừ được cả đám cháy nhỏ. Và như các bạn đã biết là tất cả các đám cháy lớn thì xuất phát từ đám cháy nhỏ. Do vậy chúng ta loại trừ được đám cháy nhỏ thì không có đám cháy lớn, mà không đám cháy lớn thì không thiệt hại về lớn về người và tài sản.
Càng về cuối năm khi nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng cao thì nguy cơ cháy nổ cũng sẽ luôn hiện hữu. Do vậy, việc đổi mới phương pháp tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần giảm thiểu các vụ cháy nổ cũng như thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH 300 mi phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wayanfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wayanfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510776 hoặc 1800 1252.
Lên 4G lên đời xe máy, lên 4G lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình lên 4G lên đời, chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể, từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wayanfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wayanfa, Blade số, Way RSX, Fortuner, Vision, Les, Ablet, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wayanfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.